cho rồi ta phát nguyện. Nguyện tôi đời sau được đầy đủ ngũ nhãn vô thượng. Chẳng bao lâu sau, có một bà La Môn tên Tịnh Kiên Lao lại đi theo ta xin được hai tay. Ta nghe vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, liền tự cắt tay cầm lấy đưa cho. Cho rồi phát nguyện, nguyện tôi đời sau sẽ được đầy đủ trí nhĩ vô thượng. Sau đó chẳng bao lâu, có ni kiền tử tên Tưởng lại đi theo ta xin được nam căn. Ta nghe vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, liền tự thiến lấy cầm đưa cho đó. Cho rồi phát nguyện rằng, nguyện tôi đời sau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được tướng tốt mở âm tàng. Chẳng bao lâu sau, lại có người đi theo ta xin được máu thịt nơi thân thể của ta. Ta nghe vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, liền lấy cho đó. Cho rồi phát nguyện rằng, nguyện tôi đời sau đầy đủ tướng tốt kim thân vô thượng. Chẳng bao lâu sau, có một bà La Môn tên Mật Vị cũng đi theo ta xin được hai tay. Ta nghe vậy rồi lòng sinh hoan hỷ, liền dùng tay mặt cầm dao chặt tay trái, rồi bảo rằng, này cánh tay hữu này chẳng thể tự chặt, vậy nhờ ông hãy chặt lấy. Cho rồi lại phát nguyện rằng, nguyện tôi đời sau sẽ được đầy đủ tín thủ vô thượng. Thiện nam tử, ta như vậy đã mất hết các bộ phận nơi thân, máu chảy ra dầm về. Ta mới nguyện rằng, nếu nhân sự bố thí này, ta sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sở nguyện thành tựu được lợi mình rồi, nguyện cho phần thân thể còn thừa này sẽ có kẻ đến nhận xin. Lúc bấy giờ, kẻ vốn chẳng phải thánh vương kia, không biết ân nghĩa, cùng các tiểu vương và các đại thần đến nói rằng,
dốt hay, người ngu kia, tại sao lại cắt bỏ thân thể, tay chân của mình, khiến thân tự tại nay bỗng thành suy diệt, chỉ còn lại cục thịt này thì làm được cái gì?
Rồi khiến đại thần đem thân ta vứt bỏ nơi đồng trống ngoài thành, sự trở về. Bây giờ, vô lượng mũi mỏng, rồi nhặn, luân phiên đến uống máu ta, và trồn cáo, giả can, ó diều, đều đến ăn thịt ta. Vậy mà khi ta chưa tắt thở, tâm sinh hoan hỷ, lại nguyện rằng, nay tôi đã xả bỏ tất cả, tự tại, tay chân, các thứ, mà chẳng sinh một niệm sân hận, nuối tiếc. Nếu nguyện tôi thành, xin thân này làm núi thịt lớn, các chúng sinh tùy ý đến uống máu ăn thịt. Phát nguyện vậy rồi, khoảnh khắc liền có các chúng sinh đến uống máu ăn thịt. Do bởi nguyện lực nên thân thể trở nên cao lớn nghìn do tuần, ngang dọc bằng nhau 500 do tuần. Suốt 1000 năm lấy máu thịt này chu cấp cho chúng sinh. Lúc ấy, ta xả bỏ lưỡi cho các hổ, beo, diều, ó, cắt, ăn được no đủ, do bổn nguyện, nên chỗ lưỡi bị ăn đều sinh trở lại như cũ. Nếu gom lại thì cao ví như núi Kỳ Xà Quật. Cho lưỡi rồi lại nguyện rằng: nguyện tôi đời sau được đầy đủ tướng lưỡi rộng dài. Khi tâm bệnh chung ở cõi Diêm Phù Đề, do bổn nguyện nên sinh trong loài rồng làm Đại Long Vương, tên là Thị Hiện Bảo Tạng. Ngay khi sinh ra, ta thị hiện trăm ngàn ức na do tha, các loại kho báu. Ta cho truyền rằng, tại đây có nhiều kho báu, thảy đều đầy đủ các thứ, từ vàng bạc cho đến như ý bửu châu, nay đem bố thí cho chúng sinh. Chúng sinh nghe vậy đều tự do lấy các vật báu tùy ý mà dùng. Dùng rồi đầy đủ thập thiện đạo, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn bích chi Phật. Ta bấy giờ làm Long Vương, bảy lần thọ thân, mỗi thân thọ 77.000 ức na do tha trăm nghìn tuổi, và hiển bày vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kho tàng chân bảo đem cho chúng sinh. Ta khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi tam thừa, khuyên khiến làm đầy đủ thập thiện đạo, dùng vô lượng các loại chân bảo bố thí cho chúng sinh. Rồi ta nguyện rằng: nguyện tôi đời sau được đầy đủ 32 tướng tốt. Như thế, ở cõi thiên hạ thứ hai, ta lại cũng 7 lần sinh làm Đại Long Vương, và cho đến khắp hoàng trạch thế giới, tất cả nơi chốn trong tứ thiên hạ, ta đều làm vô lượng lợi ích như vậy. Cho đến 10 phương vô lượng vô biên thế giới không Phật, trong mỗi một thế giới, mỗi một châu thiên hạ, ta lại 7 lần sinh làm Đại Long Vương, thọ 77.000 ức na do tha trăm nghìn tuổi, thị hiện vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kho tàng báu vật, đem bố thí cho chúng sinh cũng như vậy. Thiện nam tử, ông nên biết, đó là Như Lai lúc còn làm Bồ Tát, nỗ lực tinh tấn mới tạo nhân duyên thành tựu 32 tướng tốt như vậy. Thiện nam tử, Như Lai khi còn làm Bồ Tát đã nỗ lực tinh tấn như vậy, trừ 8 vị đã kể ra, trong quá khứ chẳng ai có thể bì kịp. Quá khứ đã chẳng ai có thể sánh được. Cho nên biết ở vị lai, trong các Bồ Tát cũng chẳng có ai có thể theo kịp hạnh tinh tấn, nỗ lực như ta đã làm. Thiện nam tử, lại qua vô lượng kiếp, cõi này đổi tên là Sang Hộ Trì, kiếp tên Hoa Thủ. Thời đó không có Phật, ngũ trược ác thế. Ta ở nơi đó làm Thích Đề Hoàng Nhân, tên Thiện Nhật Quang Minh. Lúc ấy xem thấy chúng sinh cõi Diêm Phù làm nhiều chuyện ác, nên ta hóa làm Dạ Xoa, hình dáng dễ sợ, xuống cõi Diêm Phù Đề đứng trước mọi người. Mọi người trông thấy ta, thảy đều sợ hãi mà hỏi ta rằng: ngài cần điều gì xin cứ nói đi. Ta đáp rằng: chỉ muốn bắt các ngươi, rồi ăn thịt uống máu các ngươi thôi. Bọn ngươi nếu cố gắng giữ giới bất sát cho đến chánh kiến, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn duyên giác, thì ta mới không ăn thịt các ngươi. Thiện nam tử, sau đó ta thường hiện làm người, cùng ăn uống ở chung với chúng. Chúng sinh thấy ta như vậy càng thêm sợ hãi, tất cả đều cố gắng giữ giới bất sát. Cho đến chánh kiến và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc phát tâm thinh văn bất chi Phật. Như vậy, ta khuyên tất cả chúng sinh trong Diêm Phù Đề tu hành thập thiện, trụ nơi tam thừa rồi, ta lại nguyện rằng, nếu tôi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sở nguyện thành tựu lợi mình xong rồi, lại phải giáo hóa tất cả chúng sinh trong bốn châu thiên hạ này tu đạo thập thiện, cho đến tất cả tứ thiên hạ trong cõi Phật này. Tại mỗi nơi tôi cũng dùng tướng mạo như vậy, khiến các chúng sinh hành thập thiện, phát tâm nơi ba thừa. Khắp một cõi Phật được như vậy rồi, thì đến mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ cõi Phật, tôi cũng lại làm như vậy. Thiện nam tử, ta đã phát nguyện như thế, và tất cả thảy đều thành tựu. Nơi cõi Sang Hộ Trì, ta hóa thân với hình trạng dạ xoa gớm ghiếc để điều phục chúng sinh, khiến hành thập thiện, trụ nơi tam thừa. Cho đến khắp cả mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ ngũ trượt ác thế, thế giới không có Phật, ta đều hiện hình dạ xoa để điều phục chúng sinh, khiến chúng hành thập thiện, trụ tam thừa. Do nhân duyên ấy nên ngày nay khi ta ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì thiên ma ba tuần cùng quyến thuộc đến chỗ ta, muốn phá rối đạo Bồ Đề của ta. Thiện nam tử, ta đã sơ lược lúc ta còn là Bồ Tát hành đàn ba la mật như vậy đó. Thiện nam tử, khi ấy ta chưa được pháp nhẫn sâu xa tổng trì giải thoát tam muội vi diệu của bậc đại Bồ Tát, ngoại trừ hai thứ là thân hữu lậu và ngũ thông. Lúc ấy ta làm đại sự như vậy, khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi bích chi Phật thừa. Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh an trụ nơi thinh văn thừa. Huống hồ còn được cúng dường vi trần số thế giới chư Phật. Ở nơi mỗi một đức Phật lại được công đức như số giọt nước trong biển cả, và cúng dường vô lượng thinh văn, duyên giác, sư trưởng, cha mẹ, ngũ thông, thần tiên cũng lại như vậy. Như ta xưa kia khi còn làm Bồ Tát, tự lấy máu thịt mình bố thí cho chúng sinh, đại bi như vậy đó. Ngày nay các A-la-hán đều không có được tâm ấy. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu những băng mới đã phát hành cuối năm 1998 qua giọng đọc của đạo hữu Tâm Kiến Chánh, gồm có Luận về Nhân Quả 7 băng của thầy Thích Chân Quang, Nghiệp và Kết Quả 7 băng của thầy Thích Chân Quang, Lời Khấn Nguyện 1 băng của thầy Thích Chân Quang, Giáo Trình Thực Tập Thiền Quán hiện đang thâu được 1 băng của thầy Thích Chân Quang, Vãng Sanh Quang Yếu 1 băng của đạo hữu Viên Thông, Bên Rặng Tuyết Sơn 5 băng của đạo hữu Nguyên Phong, Khai Thị Ba 4 băng của hòa thượng Tuyên Hóa, và các bộ Phật học phổ thông đã thâu được tới khóa thứ 8. Quý vị muốn có trọn bộ Phật học phổ thông, xin quý vị liên lạc trực tiếp về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, để có những cuốn băng gốc với những bìa màu thật xinh đẹp do chính đạo hữu tự design lấy. Những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Productions phát hành không nhằm mục đích thương mại, giá bán tượng trưng được trang trải cho chi phí ấn loát, san băng, cước phí, trợ duyên cho việc dịch và ấn tống kinh sách, cùng giúp cho những người nghèo cũng có điều kiện được nghe. Quý vị có thể san lại tặng biếu cho quý chùa hay quyến thuộc, bạn hữu, Phật tử xa gần để phổ biến chánh pháp với tinh thần vô vụ lợi, và chỉ tặng nhưng xin đừng bán để gây quỹ dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi đồng ý cho quý vị san băng, nhưng xin đừng copy những bìa băng. Quý vị nào cần băng gốc với bìa màu, xin vui lòng đặt mua trực tiếp với chúng tôi, giúp chúng tôi có đủ phương tiện thực hiện thêm nữa. Những băng đọc kinh truyện Phật giáo của Lotus Productions hiện đang được phát thanh trên mạng toàn cầu, với hy vọng gieo nhân duyên nghe pháp đến với tất cả mọi người Việt trên khắp cùng mọi nơi trên thế giới. Ngoài ra, với hơn 400 bài giảng pháp cũng đã được phổ biến trên mạng, và gần đây nhất có 3 chương trình phát thanh Ánh Đạo Vàng, Diệu Âm và Tiếng Chuông Tỉnh Thức, với những tin tức Phật sự, những bài pháp thoại và phần văn nghệ Phật giáo. Quý đạo hữu có thể nghe và xem qua chương trình làm việc của chúng tôi dưới địa chỉ www.lotuspro.net. Cầu xin chư Phật gia hộ cho quý đạo hữu có được nguồn pháp hỷ, bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.